đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ thứ ba ngày 10 tháng 10 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tuyến phiên họp thứ 15 để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, cho ý kiến vào một số báo cáo đề án quy hoạch trình thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh.
Thành ủy Thái Nguyên họp ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Dự kiến ngày 13 tháng 10 tới đây sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi.
Từ những nỗ lực trong thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Thái Nguyên, nên đã thu hút hàng vạn công nhân lao động đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Số lượng lao động lớn cũng đã đặt ra những thách thức nhất định trong quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và công nhân. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Ngày 9 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phiên họp thứ 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được tổ chức trực tuyến với 9 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các huyện thành thị nhằm thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương hướng 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào một số báo cáo, đề án tờ trình để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 9 tháng qua, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 413,2 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 17,4 tỷ đô la Mỹ, bằng 82% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 9.124 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch trước 3 tháng. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an ninh quốc phòng ổn định và có bước phát triển. Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã tại 9 điểm cầu đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, đầu tư không hiệu quả để dành nguồn lực cho những dự án khả thi trên địa bàn. Một số địa phương đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực và bổ sung danh sách xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ ISO cho các phường xã và thực hiện kết nối mạng 3 cấp để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, bổ sung quy định về quản lý dự án khu dân cư do cấp huyện làm chủ đầu tư. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình đề án gồm báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017. Tờ trình về việc phê duyệt quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư, xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề án xây dựng tủ sách pháp luật cho các xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị những tháng cuối năm, các sở ngành địa phương cần tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đề án, dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu thực hiện vượt thu cao để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức kiểm tra và hoàn tất thủ tục công nhận các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững.
Chiều 9 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển 1962-2017. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng ban giám khảo cuộc thi. Như vậy, sau hơn 5 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển 1962-2017 trong toàn đảng bộ. Đến nay, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 14.000 bài dự thi, trong đó khối xã phường có trên 6.000 bài, khối trường học có 1.440 bài, khối hành chính sự nghiệp có trên 2.000 bài và thành đoàn Thái Nguyên có trên 5.000 bài. Trước đó, các chi đảng bộ đã tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn các bài thi có chất lượng tham gia thi cấp thành phố. Hiện nay, ban tổ chức đã tổ chức chấm xong vòng thi cấp thành phố. Theo cơ cấu, sẽ có giải cá nhân và tập thể. Tại cuộc họp, sau khi họp bàn, xem xét và thống nhất về kết quả của cuộc thi, ban tổ chức nhận thấy do có nhiều bài thi cá nhân đạt chất lượng cao, nên ban tổ chức quyết định tăng thêm cơ cấu giải khuyến khích cho các tác giả có bài thi đạt chất lượng. Như vậy, về cá nhân có một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, 5 giải ba và 19 giải khuyến khích. Về tập thể có một giải nhất, hai giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Dự kiến ngày 13 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi.
Chiều ngày 9 tháng 10, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, khu nhà điều hành và văn phòng giao dịch của công ty. Tới dự có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhà điều hành và văn phòng giao dịch được Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2016 và hoàn thành sau 8 tháng khởi công. Khu nhà có tổng mức đầu tư gần 9 tỷ đồng, gồm 3 tầng là các phòng làm việc, được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc như máy tính, camera giám sát, hệ thống tổng đài đặt xe. Được biết, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, nằm trên địa bàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hiện công ty đang có hơn 300 đầu xe vận tải các loại, gồm taxi, xe buýt và xe chất lượng cao, tạo việc làm cho hơn 500 lao động. Việc gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công trình nhà điều hành và văn phòng giao dịch là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, giúp họ có động lực tiếp tục lao động, học tập để xây dựng công ty ngày một phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Ngày 9 tháng 10, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017. Với nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ người nông dân có thêm nguồn vốn cũng như tiếp cận được khoa học kỹ thuật nhằm phát triển kinh tế gia đình, trong 9 tháng, Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng tổ chức gần 150 buổi tập huấn cho trên 9.400 lượt hội viên về khoa học kỹ thuật trồng và sản xuất chè an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã có gần 10.500 hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý 4 tỷ đồng cho trên 290 hội viên vay và nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với nguồn vốn trên 67 tỷ đồng cho 2.600 lượt hộ vay. Đã có nhiều hội nông dân cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn và các hội viên thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay để vươn lên thoát nghèo. Hội nông dân xã Phúc Hà cũng là một trong những hội thực hiện nguồn quỹ này. Bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội nông dân xã Phúc Hà nói.
Đối với hội nông dân thì hiện nay đang quản lý 4 tổ hoạt động vay vốn, thì cũng số tiền mà hội nông dân tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được vay vốn hiện nay là đang quản lý là 1 tỷ 560 triệu đồng, cũng giải quyết cho các cái hộ nông dân là có cái điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Nhìn chung là sau khi được tiếp cận với lại các cái vốn của gia đình chính sách thì hộ nông dân cũng sử dụng đúng mục đích và cũng có hiệu quả.
Trong quý 4 năm 2017, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh công tác hội vào hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, hỗ trợ và khuyến khích hội viên thực hiện tốt và đạt kết quả trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Ngày 9 tháng 10, phường Trung Thành đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Phường Trung Thành hiện có trên 1.200 hộ kinh doanh cá thể, hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực thương mại dịch vụ, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất, đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Cùng với việc tập trung sản xuất kinh doanh, hội doanh nghiệp của phường đã thường xuyên vận động quyên góp ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện trị giá hàng chục triệu đồng, cùng các địa phương xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các vấn đề an sinh xã hội khác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo phường đã chúc mừng các doanh nghiệp doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam và ghi nhận sự đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong việc cùng chính quyền phường thực hiện công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo cho người lao động, nộp ngân sách. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động. Việc tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 là một hoạt động có ý nghĩa của phường Trung Thành, thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của phường đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tin phản ánh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh khi có sự đầu tư của các doanh nghiệp FDI. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Từ tháng 5 đến nay, 120 trên 216 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, trong đó 100% công đoàn cơ sở thuộc khối phường xã đã tổ chức xong đại hội. Tại đại hội, các cấp công đoàn đã thông qua những kết quả nổi bật của đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ đó tạo bước tiến mới cho các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, từ những nỗ lực trong thu hút đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tiến hành đầu tư sản xuất kinh doanh vào tỉnh Thái Nguyên. Nhiều nhà máy sản xuất hình thành đã thu hút thêm hàng vạn công nhân lao động đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phát triển nhảy vọt cả về quy mô lẫn số lượng lao động cũng đã đặt ra những thách thức nhất định trong quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và công nhân. Vấn đề đảm bảo quyền lợi sinh hoạt văn hóa tinh thần và lao động của hàng trăm nghìn công nhân trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết về xưởng ép nhựa, công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên.
Từ yếu tố khách quan, chưa thực sự hiểu nhau giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, nên đầu năm 2017, hơn 200 lao động ở xưởng ép nhựa, công ty trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam Thái Nguyên đã ngừng việc tập thể. Trước sự việc này, Ban Giám đốc công ty đã cùng với các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, mà trước hết là từ phía tổ chức công đoàn công ty, đã đưa ra nhiều phương án giải quyết nhằm tạo mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Chính việc làm này đã giúp người lao động hiểu và quay trở lại làm việc. Chị Hoàng Thị Thu Trang, công nhân xưởng ép nhựa, công ty Gronic Việt Nam chia sẻ.
Sự việc xảy ra thì đầu tiên là ban giám đốc của công ty đã xuống đến tận bộ phận em ạ. Và bên công đoàn cũng xuống để tìm hiểu là lý do và nguyên nhân làm sao. Sau khi giải quyết sự việc thì mọi người lại trở về công việc bình thường.
Sau khi có sự vào cuộc của tổ chức công đoàn, những vấn đề còn khúc mắc chưa hiểu nhau giữa lãnh đạo công ty và người lao động đã được giải quyết ổn thỏa. Thay vào đó là nhiều quy chế mới giúp người lao động có nhiều điều kiện chăm sóc sức khỏe và thuận lợi hơn cho công tác điều hành hoạt động của công ty. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên cho biết.
Trên cái tinh thần để hợp tác cùng phát triển, thì ban lãnh đạo công ty cũng rất là tạo điều kiện về mặt thời gian hoạt động cũng như là các thiết chế văn hóa để xây dựng, để phục vụ cho đời sống công nhân viên.
Còn ông Song Joo-hun, Giám đốc Hành chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Công ty Gronic là công ty nước ngoài nên nhiều khi cũng có sự hiểu lầm giữa công ty và người lao động. Vào những cái thời điểm đó thì tổ chức công đoàn cũng là người đứng ra ở giữa để giải thích cho công nhân viên hiểu chính sách của công ty một cách rõ ràng nhất để tránh những sự hiểu lầm. Và từ đó thì tổ chức công đoàn cũng đã phản ánh những ý kiến của công nhân viên đến công ty để cho công ty hiểu vấn đề của công nhân viên.
Từ năm 2015 đến nay, số đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm 60.000 lao động. Đây là con số ấn tượng từ khi có làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, nhưng đó là cơ hội và cũng là thách thức đối với tổ chức công đoàn của tỉnh Thái Nguyên. Do đó, thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Liên đoàn Lao động tỉnh cần tăng cường đối thoại với công nhân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, các khó khăn vướng mắc của người lao động trên địa bàn. các tổ chức công đoàn cần có những giải pháp, biện pháp nâng cao trình độ cho người lao động, phối hợp với chủ sử dụng lao động để tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ người lao động trên địa bàn tỉnh đã đặt ra nhiều thách thức đối với các tổ chức công đoàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, trước những thách thức về số lượng công nhân tăng nhanh tại các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Nguyên, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, thì thời gian qua tổ chức công đoàn tỉnh đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn như thế nào để đáp ứng được với những đòi hỏi khách quan đó?
Khi gia tăng cái số lượng lao động làm việc trên địa bàn toàn tỉnh ấy, thì sẽ là cơ hội để tổ chức công đoàn phát triển thêm cái số lượng đoàn viên gia nhập với tổ chức công đoàn. Muốn làm được như vậy thì đúng như bạn nói, thì phải nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cũng như chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Chất lượng của đội ngũ thì phải tập trung vào ba cái khía cạnh. Thứ nhất là công tác đào tạo, thứ hai là tập huấn và thứ ba nữa là cái tăng cường cái công tác cán bộ cho cơ sở. Đào tạo ở đây thì là chúng tôi phải quan tâm đến đào tạo về kỹ năng, như là kỹ năng đối thoại, kỹ năng tập hợp và vận động quần chúng, kỹ năng ứng xử cũng như là giao tiếp. Còn tập huấn ở đây thì phải tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn và đặc biệt là công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó thì chúng tôi phải tăng cường cái cán bộ đi cơ sở để giúp cho anh em ở cơ sở theo cái hình thức là nắm tay chỉ việc. Làm được như vậy thì chắc chắn là những cái thách thức như bạn nói sẽ trở thành cơ hội của tổ chức công đoàn và thực tiễn thì đã chứng minh được điều đó. Phát triển công đoàn là một trong 4 chương trình mà Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Chính vì thế mà ngay sau Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện. Theo đó thì chúng tôi thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc để tiến hành thực hiện cái kế hoạch này. Theo đó thì ban chỉ đạo có trách nhiệm là thống kê, kiểm đếm, phân loại các cái đối tượng doanh nghiệp cũng như là người lao động. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cử cán bộ xuống tận doanh nghiệp để tuyên truyền vận động cho chủ sử dụng lao động cũng như là người lao động thấy được cái lợi ích khi mà gia nhập tổ chức công đoàn. Cùng với công tác tuyên truyền thì chúng tôi tổ chức các hoạt động để chăm lo, bảo vệ cũng như là tổ chức các phong trào thi đua cho công nhân viên chức lao động, rồi là đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái quá trình phát triển của doanh nghiệp. Chính những việc làm như thế thì kể cả người lao động và người sử dụng lao động cũng thấy được cái lợi ích khi mà gia nhập tổ chức công đoàn. Đến nay thì chúng tôi cũng đã phát triển được gần 40.000 đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn. Trong số đó thì có trên 90% là đoàn viên công đoàn ở các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Vâng, thưa ông, chúng ta có thể nhận thấy sự tăng trưởng cũng như phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp và số người lao động trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài FDI. Vậy tổ chức công đoàn đã phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp mà FDI cụ thể như thế nào ạ?
Chúng tôi có một cái quan điểm là chăm lo cho người lao động thì không chỉ chăm lo về lợi ích vật chất mà kể cả lợi ích tinh thần. Quan tâm đến người lao động thì không dừng lại ở việc là việc làm và thu nhập cho người lao động mà kể cả là sau giờ làm việc, người lao động ở đâu, rồi là sinh hoạt vui chơi giải trí và những cái hoạt động văn hóa tinh thần như thế nào thì cũng được tổ chức công đoàn hết sức là quan tâm. Chính vì thế mà hàng năm thì vẫn có từ 50 cho đến 60 công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập những cái tổ tự quản trong các khu nhà trọ. Ban đầu thì là chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tivi, sách báo rồi là cũng như là tủ sách pháp luật để giúp cho anh em sau giờ làm việc thì có cái địa điểm cũng như là có những cái hình thức để sinh hoạt cộng đồng để nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần. Rồi là cùng với đó thì năm 2017 thì chúng tôi phối hợp với lại đoàn nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên tổ chức được 10 cái chương trình là hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát. Thì mỗi một chương trình như thế này thì cũng thu hút cái sự tham gia của trên 1.000 công nhân viên chức lao động. Và một điều rất là vui là được sự quan tâm của Tổng Liên đoàn cũng như là các cấp chính quyền của địa phương thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành trong cái quá trình là để chuẩn bị xây dựng một cái nhà văn hóa công nhân tại Sông Công. Khi mà nhà văn hóa công nhân này đi vào hoạt động thì đó cũng chính là cái địa chỉ để người lao động tham gia những cái hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội sau giờ làm việc.
Vâng thưa ông, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và đặc biệt là tại các bữa ăn tập thể của công nhân lao động. Vậy tổ chức công đoàn đã làm gì để góp phần giúp người lao động nâng cao chất lượng các bữa ăn, đồng thời là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
Chúng tôi vẫn thường nói với lại các chủ sử dụng lao động là người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Bởi vì không có người lao động thì cũng không có hoạt động của doanh nghiệp và cũng chẳng có hoạt động của tổ chức công đoàn. Chính vì thế mà quan tâm đến người lao động thì phải quan tâm từ cái bữa ăn ca trở đi. Công tác ăn ca và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề mà được các cấp, các ngành hết sức là quan tâm. Tổng liên đoàn thì cũng có một cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Theo đó thì trong quá trình chỉ đạo thì Công đoàn tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở, trong quá trình đàm phán thương lượng với lại chủ doanh nghiệp thì cũng đưa cái nội dung ăn ca vào trong cái thỏa ước lao động tập thể. Bởi vì ăn ca thì không phải là một cái chế độ bắt buộc, mà đây là một cái sự quan tâm, một cái quyền và lợi ích của người lao động. Mà muốn cái lợi ích này được lâu dài thì phải đưa vào trong cái thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Khi có cái ăn ca cho người lao động rồi thì chúng tôi yêu cầu công đoàn phải trực tiếp kiểm tra, giám sát từ cái khâu đầu vào, như là chọn các cái nhà cung cấp, rồi là kiểm tra cái lương thực, thực phẩm đầu vào, rồi giám sát cái quá trình là chế biến thức ăn, rồi cũng như là phân chia định mức, rồi là khẩu phần cho mỗi suất ăn. Thì quá trình kiểm tra như vậy thì nó sẽ giúp cho người lao động sẽ có được một cái bữa ăn ca, bảo đảm được cái chất lượng và đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi cùng với đó thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các ngành chức năng của tỉnh tổ chức cái kiểm tra giám sát theo quyết định 27 của Bộ Chính trị.
Năm 2017 là năm mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy chủ đề hoạt động của năm là năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Vậy ông có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết và hiểu rõ hơn về những hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến nay?
Ngay sau khi có chủ đề của năm thì chúng tôi đã tổ chức một chùm những cái hoạt động với cái mục đích là chăm lo những lợi ích thiết thực nhất cho đoàn viên công đoàn. Mở đầu thì là cái Tết sum vầy cho người lao động, thì chúng tôi phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị và đặc biệt là sự vào cuộc của các doanh nghiệp trên địa bàn, thì đã có gần 100.000 lao động được các chủ doanh nghiệp cùng với tổ chức công đoàn tặng quà để về quê ăn Tết với một cái trị giá là trên 50 tỷ đồng. Thứ hai thì từ đầu năm đến nay thì cũng có trên 50 công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Và thứ ba ấy, thì là có trên 1.200 công nhân viên chức lao động được công đoàn tỉnh hỗ trợ vay vốn để giải quyết việc làm với lại cái mức ưu đãi thấp hơn so với lại lãi suất ngân hàng cùng thời điểm. Về lĩnh vực tinh thần thì công đoàn tỉnh cũng tổ chức cái chương trình hát cho công nhân nghe. Cùng với đó thì các cấp công đoàn cũng đã tổ chức trên 500 những cái hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động ở cơ sở. Rồi là gần đây thì chúng tôi đang tổ chức làm việc với lại các doanh nghiệp để ký thỏa thuận với các doanh nghiệp bán hàng cái giảm giá hay là khác là bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Và chúng tôi đang có dự kiến là Tết năm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội chợ hay nó khác là một cái phiên chợ Tết cho công nhân ở trong các khu công nghiệp để đoàn viên công đoàn có cái điều kiện là tiếp cận với lại những cái mặt hàng bảo đảm chất lượng nhưng mà có cái giá ưu đãi. Rồi tiếp theo thì chúng tôi cũng tổ chức tốt những cái bữa ăn ca cho công nhân ở trong các khu và cụm công nghiệp. Và cái hoạt động thường niên là cứ nhân dịp ngày quốc tế lao động thì chúng tôi tổ chức cái tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Khác với các tôn vinh khác là những cái hoạt động tôn vinh này chỉ dành cho đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất ở trong các doanh nghiệp. Thì đó là những cái hoạt động chính của tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nhân lao động là lực lượng đóng góp không nhỏ vào những bước phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây. Và để đảm bảo quyền lợi phát triển được lực lượng lao động quan trọng này, không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức công đoàn, mà còn là trách nhiệm của chính quyền và các ngành liên quan của tỉnh và của các cấp. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Hiện nay ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, kết hợp với gió đông trên cao hoạt động mạnh. Dự báo từ tối nay đến ngày 12 tháng 10, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi từ 50 đến 100 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn cần thuê xe ô tô từ 5 đến 45 chỗ. Bạn cần mua vé máy bay giá rẻ. Bạn cần đi du lịch trong nước và quốc tế. Hãy đến với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe ô tô chất lượng từ 5 đến 45 chỗ ngồi. Là đại lý bán vé máy bay cấp 1 tại thành phố Thái Nguyên. Là một trong những đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch trọn gói trong nước và quốc tế. Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, địa chỉ tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, điện thoại văn phòng 02083 544 344, điện thoại phòng lữ hành 01682 566 766, 0974 612 900. Email du lịch khánh thịnh@gmail.com, website vận tải khánh thịnh.com.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Posta, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh, hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.